Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, A Handful of Quiet, với phụ đề Happiness in Four Pebbles, là một sách hướng dẫn thiền chánh niệm dành chủ yếu cho trẻ nhỏ, do thiền sư Thích Nhất Hạnh xây dựng từ thực hành với trẻ em của cộng đồng làng Mai. Minh họa màu của Whitsky Vrizen giúp phương pháp này gần gũi với độ tuổi khoảng 4 đến 9. Thay vì bắt đầu bằng những khái niệm trừu tượng về thiền, sách mời trẻ cầm 4 viên sỏi bình thường và lần lượt quán chiếu 4 hình ảnh của tự nhiên, bông hoa, ngọn núi, mặt nước yên và không gian. Mỗi hình ảnh gợi một phẩm chất có thể cảm nhận bằng cơ thể và hơi thở, như sự tươi mới, vững chãi, bình an hay tự do. Mục đích của sách không phải là yêu cầu trẻ luôn bình tĩnh, mà là trao cho các em một cách đơn giản để nhận biết trạng thái bên trong, dừng lại và trở về với hơi thở. Vì thế, đây vừa là sách thực hành cho trẻ, vừa là tài liệu cụ thể cho cha mẹ, người chăm sóc và giáo viên. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 viên sỏi biến thiền từ ý niệm trừu tượng thành trải nghiệm có thể cầm nắm. Điểm cốt lõi của A Handful of Quiet là thiền bằng sỏi. Một phương pháp dùng 4 viên sỏi làm điểm tựa cho sự chú ý. Với trẻ nhỏ, lời mời ngồi yên và theo dõi tâm trí thường quá mơ hồ. Một vật nhỏ nằm trong lòng bàn tay tạo ra cảm giác cụ thể hơn, giúp trẻ biết mình đang làm gì và đang quay về đâu khi sao nhãng. Sách không xem viên sỏi có năng lực đặc biệt. Giá trị của nó nằm ở vai trò nhắc nhớ. Mỗi lần chạm vào sỏi là một lần trẻ dừng lại, thở vào thở ra và hình dung một phẩm chất của thiên nhiên. Cách thiết kế này phù hợp với đặc điểm học qua giác quan và biểu tượng của trẻ. Các em có thể tự chọn, cất giữ và nhận ra 4 viên sỏi của mình, nên việc thực hành không bị tách khỏi hoạt động vui chơi hay đời sống hàng ngày. Đối tượng vật chất cũng làm giảm áp lực phải thiền cho đúng. Trẻ chỉ cần cầm một viên sỏi, gọi tên hình ảnh liên hệ rồi trở lại với nhịp thở. Từ góc nhìn giáo dục cảm xúc, đây là một công cụ chuyển tiếp. Ban đầu, trẻ dựa vào viên sỏi để gọi lại trạng thái mong muốn như bình tĩnh hoặc can đảm. Qua thực hành lặp lại, điều quan trọng là trẻ dần nhận ra mình có thể tiếp cận các trạng thái ấy bằng chú ý và hơi thở, kể cả khi không có vật trong tay. Sách vì vậy đặt nền tảng tự điều chỉnh theo cách trực quan, không giáo điều. Thứ hai, bông hoa và ngọn núi dạy trẻ nhận ra sự tươi mới và khả năng đứng vững. Hai viên sỏi đầu tiên đại diện cho bông hoa và ngọn núi. Bông hoa gợi sự tươi mới, vẻ đẹp và tính đáng yêu vốn có. Khi trẻ thở cùng hình ảnh này, trọng tâm không phải là khẳng định rằng mọi lúc đều phải vui vẻ. Hình ảnh bông hoa nhắc trẻ rằng, ngay cả khi đang buồn giận hoặc thiếu tự tin, các em vẫn có một phần trong mình đáng được chăm sóc. Đây là ngôn ngữ cảm xúc dễ tiếp nhận hơn việc yêu cầu trẻ đánh giá hay sửa chữa suy nghĩ của bản thân. Ngọn núi đại diện cho sự vững chãi và sức mạnh. Trẻ có thể hình dung mình ngồi chắc như núi trong lúc hơi thở đi vào và đi ra. Tư thế, nhịp thở và hình ảnh được gắn với nhau, nên phẩm chất vững vàng không chỉ là một lời khuyên đạo đức. Nó trở thành trải nghiệm thân thể, đặc biệt hữu ích khi trẻ nản lòng trước một nhiệm vụ, căng thẳng hoặc dễ bị hoàn cảnh bên ngoài kéo đi. Việc đặt bông hoa trước ngọn núi tạo nên một cân bằng đáng chú ý. Chánh niệm ở đây không chỉ hướng đến kiểm soát hay kiên cường, mà còn bao gồm sự dịu dàng với chính mình. Trẻ được mời vừa nhận thấy phẩm chất tươi sáng, vừa tập ổn định trước khó khăn. Cha mẹ và giáo viên có thể dùng hai hình ảnh như một vốn từ chung, nhưng cần tránh biến chúng thành nhãn dán. Trẻ cần được phép nói rằng, hôm nay mình chưa thấy như hoa hoặc núi, rồi dùng hơi thở để quan sát điều đó. Thứ ba, mặt nước yên và không gian mở rộng cách trẻ đối diện cảm xúc khó chịu. Hai hình ảnh tiếp theo, mặt nước yên và không gian. Đưa thực hành vượt ra ngoài việc tạo cảm giác dễ chịu tức thời. Mặt nước yên tượng trưng cho sự phản chiếu và tĩnh lặng. Khi nước bị khuấy động, hình ảnh trong nước trở nên méo hoặc khó thấy. Tương tự, khi trẻ đang quá giận, sợ hay bối rối, các em có thể chưa cần giải quyết ngay nguyên nhân. Bước đầu tiên là nhận ra sự dao động ấy, ngồi với hơi thở và cho tâm có cơ hội lắng xuống. Sách dùng một hình ảnh tự nhiên thay cho lời phán xét rằng cảm xúc mạnh là sai. Viên sỏi không gian gợi sự tự do, rộng mở và khả năng không bị một cảm xúc nhất thời định nghĩa hoàn toàn. Đây là điểm khác biệt quan trọng. Nếu chỉ dạy trẻ bình tĩnh, việc thực hành có thể bị hiểu như phải nén cảm xúc. Hình ảnh không gian cho thấy cảm xúc có thể xuất hiện trong một nội tâm rộng hơn rồi thay đổi. Trẻ không nhất thiết phải loại bỏ nỗi buồn hay lo lắng mới có thể thở và tiếp tục hiện diện. Dù ngôn ngữ của sách đơn giản, cơ chế thực hành khá rõ, chú ý được chuyển từ phản ứng tự động sang cảm giác cầm sỏi, hơi thở và hình ảnh quán chiếu. Khoảng dừng này có thể hỗ trợ trẻ lựa chọn phản ứng phù hợp hơn. Tuy nhiên, sách nên được hiểu là phương tiện hỗ trợ nhận biết cảm xúc, không thay thế sự lắng nghe của người lớn hoặc hỗ trợ chuyên môn khi trẻ gặp khó khăn kéo dài, nghiêm trọng. Thứ tư, kết nối thiên nhiên là cấu trúc của bài thiền, không chỉ là phần minh họa dễ thương. Bốn biểu tượng của sách đều đến từ thiên nhiên, hoa, núi, nước và không gian. Lựa chọn này không chỉ nhằm làm bài thiền hấp dẫn hơn. Thiên nhiên cung cấp những hình ảnh có phẩm chất rõ ràng mà trẻ có thể quan sát và cảm nhận. Hoa có sự tươi non, núi có độ ổn định, nước yên có khả năng phản chiếu, còn bầu trời hay không gian gợi sự rộng mở. Nhờ đó, sách chuyển các từ như bình an, kiên định hay tự do thành hình ảnh cụ thể thay vì định nghĩa chúng theo cách khái niệm. Cấu trúc này cũng phản ánh tinh thần liên hệ giữa con người và thế giới xung quanh trong cách dạy của Thích Nhất Hạnh. Trẻ không được yêu cầu tìm một trạng thái tinh thần xa lạ. Các em quan sát những phẩm chất vốn hiện diện trong tự nhiên, rồi nhận ra rằng cơ thể và tâm mình cũng có thể trải nghiệm chúng. Việc tự nhặt bốn viên sỏi càng làm mối liên hệ ấy trở nên trực tiếp. Một vật bình thường ngoài sân, bên đường hoặc trong vườn có thể trở thành lời nhắc về hơi thở. Về mặt sư phạm, hình ảnh tự nhiên tạo điều kiện cho nhiều cách tiếp cận. Giáo viên có thể kết hợp với vẽ, vận động nhẹ, quan sát ngoài trời hoặc trò chuyện về cảm xúc. Tuy vậy, trọng tâm vẫn nên là thực hành ngắn và lặp lại, không phải biến bốn biểu tượng thành bài học phải thuộc. Minh họa màu của Whisky Vrizen hỗ trợ trẻ hình dung và theo dõi tiến trình, nhưng chính trải nghiệm thở với viên sỏi mới là trung tâm của cuốn sách. Cuối cùng, cuốn sách cung cấp một nghi thức ngắn để gia đình và lớp học cùng xây dựng vốn từ cảm xúc. A Handful of Quiet được viết để trẻ có thể thực hành một mình. Nhưng sức mạnh ứng dụng của sách nằm nhiều ở bối cảnh có người lớn đồng hành. Cha mẹ, người chăm sóc và giáo viên được cung cấp một hoạt động có cấu trúc rõ ràng, chuẩn bị bốn viên sỏi, lần lượt cầm từng viên, thở chậm và quán chiếu hình ảnh tương ứng. Vì không cần thiết bị, không gian chuyên dụng hay vốn kiến thức thiền học phức tạp, hoạt động có thể được đưa vào nhà, lớp học hoặc sinh hoạt cộng đồng. Trong môi trường tập thể, bốn viên sỏi có thể tạo ra một ngôn ngữ chung ít đối đầu hơn. Thay vì chỉ hỏi trẻ vì sao con không tập trung hoặc đừng giận nữa, người lớn có thể mời trẻ nhớ đến ngọn núi khi cần vững hơn hoặc mặt nước yên khi tâm đang rối. Lời mời ấy không xóa nguyên nhân của cảm xúc, nhưng giúp trẻ có một bước khởi đầu dễ thực hiện trước khi trao đổi sâu hơn. Các ví dụ ứng dụng trong giáo dục thường nhấn mạnh việc trẻ chọn biểu tượng phù hợp với trạng thái mình đang gặp. Giới hạn của cách dùng này cũng cần được giữ rõ. Bài thiền sẽ mất tính nuôi dưỡng nếu bị dùng như mệnh lệnh ép trẻ im lặng, ngoan ngoãn hoặc nhanh chóng hết buồn. Người lớn cần thực hành cùng, tôn trọng việc trẻ không muốn tham gia vào một thời điểm nào đó và duy trì thời lượng vừa sức. Khi được dẫn dắt như một nghi thức tự nguyện, lặp lại và không phán xét, sách có thể góp phần xây dựng thói quen chú ý, biết ơn và gọi tên nhu cầu cảm xúc. Kết luận: A Handful of Quiet phù hợp nhất với trẻ trong độ tuổi mầm non lớn và tiểu học, cùng những người lớn muốn giới thiệu chánh niệm bằng một hoạt động ngắn, trực quan và không đòi hỏi nền tảng tôn giáo. Cha mẹ có thể dùng sách vào lúc chuyển tiếp trong ngày, trước khi ngủ, sau một cơn căng thẳng hoặc như một khoảng lặng chung. Giáo viên và người chăm sóc có thể xem đây là nguồn lực bổ sung cho giáo dục cảm xúc, đặc biệt khi cần giúp trẻ có ngôn ngữ để nhận ra sự bồn chồn, nản lòng hay lo lắng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc hứa hẹn loại bỏ mọi cảm xúc khó chịu. Nó cung cấp một chuỗi hành động nhỏ cầm sỏi, thở, hình dung và quan sát để trẻ có thời gian tạo khoảng cách với phản ứng tức thời. Đồng thời, bốn biểu tượng cho phép nói về tự trọng, sự vững vàng, bình tĩnh và tự do bằng ngôn ngữ phù hợp với trải nghiệm của trẻ. Người lớn cũng được nhắc rằng sự đồng hành nhẹ nhàng quan trọng hơn việc ép trẻ đạt một trạng thái nào đó. So với nhiều sách thiền cho trẻ chỉ kể chuyện thư giãn hoặc đưa ra bài tập hít thở rời rạc, điểm nổi bật của cuốn này là một thực hành hoàn chỉnh, tối giản và có thể lặp lại. Bốn viên sỏi bình thường tạo một cây cầu giữa bàn tay, hơi thở, trí tưởng tượng và thiên nhiên. Minh họa của Whisky Vrizen làm cuốn sách dễ tiếp cận, còn phương pháp của Thích Nhất Hạnh giữ trọng tâm ở sự hiện diện thay vì thành tích. Đây là lựa chọn thực tế cho người muốn bắt đầu đều đặn với ít dụng cụ nhưng có cấu trúc rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ Thích Nhất Hạnh, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!